This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói, Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Thính xin được tiếp tục về cái cách xưng hô của người Việt của chúng ta từ ngày xa xưa, để cho quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm, được tiếp với lại phần trước của tuần trước. Đây là một trong những cái sưu tập mà Hòa Thính gửi đến cho quý vị, để quý vị chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái danh xưng, những cái cách xưng hô của gia đình Việt Nam của chúng ta, những bậc trên, cái cấp cha mẹ của mình, rồi cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng, cha kế, cha vợ, anh chị em ruột. Có rất là nhiều những cái điều mà Hòa Thính chia sẻ vào cái phần cuối của cái tuần lễ trước, đó là cái phần vợ chồng, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo phần vợ chồng ngày hôm nay, xin được mời quý vị cùng đến với anh chị em của cha mẹ và anh chị em họ. Xin được mời quý vị. Khi nói về xưng hô thì thưa quý vị, trong cái vấn đề này thì cái người anh của cha của mình thì cả ba miền Bắc Trung Nam ở Việt Nam của chúng ta đều gọi là bác. Vợ của anh cha mình cả ba miền gọi cũng là bác luôn đó. Em trai của cha thì cả ba miền gọi là chú. Vợ của em trai của người cha cả ba gọi là thím. Chị của cha mình ngoài Bắc gọi là bác, ngoài Trung, trong Nam gọi là cô hay hoặc là o, phải không thưa quý vị? Và chồng chị của cha, chồng của chị của cha thì ngoài Bắc gọi là bác, ngoài Trung, trong Nam gọi là dượng hay hoặc là trưởng thưa quý vị. Em gái của cha thì ngoài Bắc gọi là, ngoài Bắc và trong Nam gọi là cô, còn ngoài Trung thì gọi là o. Còn chồng của em gái của người cha thì người Bắc gọi là chú, người Nam gọi là Trung, và người Nam và người Trung thì gọi là dượng hay hoặc là trượng thưa quý vị. Còn anh trai của mẹ thì người Bắc gọi là bác, người Nam, người Trung gọi là cậu. Ngoài ra thì người Trung còn gọi là cụ nữa thưa quý vị. Còn vợ của anh trai của mẹ mình thì người Bắc gọi là bác, người Trung, người Nam gọi là mợ. Ngoài ra thì người Trung còn gọi là mự nữa thưa quý vị. Em trai của mẹ thì cả ba miền gọi là cậu, còn người Trung có một cái tiếng riêng nữa, người ta còn gọi là cụ thưa quý vị. Vợ của em trai của người mẹ của mình, vợ em trai của người mẹ của mình thì cả ba miền gọi là mợ, nhưng mà người Trung cũng còn gọi là mự thưa quý vị. Rồi tiếp theo thì chị của mẹ đó thì người Bắc gọi là bác, người Trung, người Nam gọi là dì. Còn chồng của chị của mẹ của mình, chồng của cái người chị mà là mẹ của mình thì người Bắc gọi là bác, người Trung, người Nam gọi là dượng hay hoặc là trượng thưa quý vị. Còn em gái của mẹ thì cả ba miền đều gọi chung đó là dì thưa quý vị. Còn chồng của em gái của người mẹ của mình, chồng em gái của người mẹ của mình, người Bắc gọi là chú, người Trung, người Nam gọi là dượng hoặc là gọi là trưởng. Còn anh chị em họ cả ba miền vẫn gọi là anh chị em, như là anh chị em ruột, anh chị em ruột. Nhưng mà cái cấp bậc anh chị họ thì họ có nơi thì dựa trên cái tuổi tác cá nhân, có nơi thì đặc biệt như là ở miền Trung thì tùy theo cái vị thế trên dưới của các bậc cha mẹ của mình. Chẳng hạn như người con của chú mình dầu lớn hơn mình cả 20 tuổi nhưng vẫn gọi mình bằng anh, mà mình thì gọi lại bằng chú, tức là chú em đó, rồi còn bác hay hoặc là chú cô gì thì gọi các con, các anh em của mình bằng cháu, thưa quý vị. Trong cái cách xưng hô với anh chị em của cha mẹ thì người Bắc ưu tiên cái tuổi tác khi gọi, cái tiếng anh, chị, cha và mẹ đều gọi là bác, và cái cấp nhỏ là chú, cậu, cô, mợ, và chứ không có dùng cái chữ dượng như ở miền Nam, thưa quý vị. Nên biết thêm, người Nam và người Trung ưu tiên về nội ngoại thân sơ, dì thì luôn ở bên ngoại, dù cho tuổi cao hoặc là tuổi thấp, cô hay hoặc là còn gọi là o thì luôn bên nội, dù là chị hay hoặc là em của người cha, chú thì chỉ dùng cho em của người cha thuộc bên nội thôi. Cái người mà không thuộc cái dòng máu cha mẹ thì gọi là dượng hay hoặc là trượng, mợ, thím, để mà phân biệt với lại bác trai, chú, cô, cậu là anh em ruột thịt. Chỉ có các cách gọi là bác gái, tức là vợ của anh trai của cha, đó là một cái ngoại lệ thôi, thưa quý vị. Vâng, đó là Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị về anh chị em của cha mẹ hay hoặc là anh chị em họ. Và tiếp theo đây, chúng ta xin được đề cập, xin được bàn đến về cái xưng hô ngoài xã hội. Thưa quý vị, ngoài xã hội thì cái cách xưng hô từ trường học cho tới cơ quan chính phủ cho tới sở làm cho đến chợ búa, thực ra thì không có một cái quy tắc, một cái nguyên tắc hay hoặc là một cái định luật nào nhất định được viết ở trên giấy tờ. Cách tốt cũng như là cách an toàn, nhất là dù ở cái hoàn cảnh nào, dù ở cho cái đó là một cái vị trí nào đó, thì mình luôn luôn mình khiêm tốn, mình lịch sự, mình lễ phép, tình cảm cũng như là tế nhị. Chúng ta tránh làm phật lòng, làm xúc phạm đến người khác. Kết quả của cái sự cẩu thả tùy tiện có thể sẽ gây đổ vỡ, thiệt hại cho bản thân mình cũng như là cho người khác. Chúng ta nên nhớ là người Mỹ có một cái câu là golden rule, đó là so in everything to do order what you would have them do to you. Đó thì tức là gì? Tức là đừng làm cho người khác những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Đó sẽ là một cái chân lý cần thiết muôn đời. Thật sự ra, tôn trọng người thì người sẽ tôn trọng mình, là như vậy. Đó là nói về cách xưng hô ở ngoài xã hội là như vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi nói về cái vấn đề xưng hô nữa, thì xưng hô nơi công cộng, nơi chợ búa thì đây là một cái hoàn cảnh rất là dễ gây ra lúng túng nhất cho chúng ta. Bởi vì cái đối tượng đó là cái người xa lạ. Cái trường hợp này thì chúng ta phải tùy thuộc vào cái sự quan sát cũng như là cái sự ước đoán về cái tuổi tác và giới tính mà xưng hô. Và cái điều cần thiết và cũng như là cần nhất vẫn là phải khiêm tốn, phải lễ phép và phải tế nhị. Bài viết này cũng đề nghị một cái điều, đó là nếu mà mình ở thế kẹt, mình không phải biết xưng hô như thế nào cho phải phép, cho nó thỏa đáng, thì cứ mạnh dạn hỏi cái người mình đang phải nói chuyện là mình nên gọi họ như thế nào. Người Mỹ họ hay làm như vậy lắm. What should I call you? Cái câu đó thì rất là an toàn. Tôi có thể tôi gọi như thế nào? Đối với anh, đối với chị, đối với ai ai đó, phải không thưa quý vị? Đó là cái cách xưng hô nó công cộng, nó chợ búa. Ngoài ra thì còn cái xưng hô ở trường học thì như thế nào? Thưa quý vị, văn hóa Việt Nam đề cao cái việc học hành, cũng như là cái sự giáo dục, đồng thời kính trọng cái người dạy dỗ, xếp hạng và nâng cao cái bậc thầy, bậc cô lên trên cả cái cấp sinh thành, lên trên cả cái bậc cha mẹ. Thành ra lễ phép trong cái việc mà chúng ta xưng hô với thầy cô là một cái chuyện phải làm thôi. Kể ra thì xưng hô với thầy cô cũng đơn giản thôi. Hai chữ thôi, thưa thầy, hai chữ thôi, thưa cô, không gọi thầy cô bằng tên tục. Chúng ta có thể xưng em hay hoặc là con cũng là đủ lắm rồi. Ngay cả trường hợp ở dưới quê, học trò đi học trễ tuổi, cho nên tuổi tác gần như là suýt soát với lại thầy cô, nhưng mà vẫn phải xưng hô với thầy cô như là các học trò nhỏ khác vậy đó. Còn ở bậc đại học thì có vẻ như thông thoáng hơn rất là nhiều lắm. Sinh viên còn có thêm một cái thông lệ xưng hô với thầy cô qua cái học hiệu như là thưa giáo sư, thưa tiến sĩ, sinh viên lớn tuổi có thể xưng hô tôi thay vì em hay hoặc là con như trước kia. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và ngày hôm nay Hoàng Tính lại tiếp tục mời quý vị cùng đến với cái cách xưng hô của người Việt Nam của chúng ta. Vừa rồi đó là xưng hô trường học. Tiếp theo thì chúng ta xưng hô ở sở làm hay là ở tại các cơ quan của chính quyền. Thì thưa quý vị, sở làm, nhất là công sở. Sở làm hay hoặc công sở nó không phải là gia đình. Do đó các nhân viên nam hay nữ, dạy trẻ phải thẳng thắn dùng đại danh từ cho cái ngôi thứ nhất, đó là tôi, không có ngoại lệ. Ngôi thứ hai, tức là đối tượng được gọi, có thể được gọi là ông, là bà, hay hoặc là ông bà cộng thêm chức vụ, thí dụ như ông giám đốc, bà chủ tịch ban quản trị. Tuyệt đối không dùng các danh xưng có cái tính cách thân mật quen thuộc của gia đình như là chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, thím, anh em, con cháu, vân vân. Đó là một cái cách mà chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng nếu mà có đông người Việt ở tại cái môi trường công sở đó, phải không thưa quý vị? Đó là chúng ta cái cách xưng hô ở cái sở làm hay hoặc là ở tại cái cơ quan, những cái cơ quan chính quyền. Và tiếp theo thì cũng có những cái lời mà của cái tác giả của cái bài viết này là ông Trần Văn Giang. Ông Trần Văn Giang, ông ngụ tại quận Cam, California. Ông ta viết bài này mà tính thấy hay cho nên gửi đến cho quý vị những cái đề nghị mà ông cho là thay đổi cái cách xưng hô, quý vị xem qua thử nhé. Thì qua cái sự phát triển nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật, nhất là cái kỹ thuật tin học, chúng ta có cơ hội chúng ta đến gần với cái văn hóa lớn ngoài Việt Nam chỉ qua vài cái bấm trên cái con chuột điện tử, trên cái máy computer, trên iPad, iPhone. Có nhiều cái hay của họ mà nên mình nên học hỏi. Đồng thời, những cái gì tốt, những cái gì mà có cái tính cách cá biệt bản sắc dân tộc Việt Nam, chúng ta cần phải duy trì và phổ biến đến cho họ. Chúng ta sẵn sàng hòa nhập và hội nhập, nhưng không chịu để cho văn hóa 4.000 năm của mình hòa tan, tức là melting nó đi, vào những cái văn hóa lớn. Nó bị hòa tan vào những cái văn hóa lớn rồi sau đó nó bị tiềm thức, bị quên đi. Tuy vậy, chúng ta không nên quá bảo thủ. Cái hay cần học hỏi, cái dở nên bỏ bớt đi. Chúng ta không cần một cái cuộc gọi là cách mạng văn hóa, mà chỉ cần một cái sự thay đổi thận trọng về nhận thức để chúng ta thích hợp. Nhất là cần một cái sự dân chủ hóa, cái cách, cũng như cái lối gọi, xưng hô ở cơ quan chính quyền, ở ngoài xã hội, ở người dân đen, yếu, nhỏ, bé, đó, thiếu quyền lực, cũng như là giới trẻ, thiếu kinh nghiệm, không thể bị gọi người lớn cấp trên một cách mà thấp cấp, khinh miệt như là mày, chú mày, em, cháu, khi mà khúm núm, phải không thưa quý vị? Còn trời, còn đất, còn non, còn nước, có lẽ ta đâu mãi thế này được. Lời nói không mất tiền mua, chúng ta lựa lời nói cho vừa lòng nhau. Đó là bài viết của ông Trần Văn Giang, ngụ tại quận Cam, Hoàng Tính trong tuần trước và tuần này gửi đến cho quý vị trong cái mục mà Hoàng Tính thấy rất là hay để hầu cùng quý vị, mà cũng rất là chính xác trong cái cách thức xưng hô của người Việt Nam của chúng ta, được Hoàng Tính gửi đến trọn vẹn cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay thưa quý vị. Đất Lệ Quê Thói trong lần sau cũng sẽ đến với quý vị rất là nhiều những cái điều về cái hiếu, cái tình được thể hiện ở trong cái ca dao, ở trong cái dân ca của người Việt Nam, mà chúng ta nhìn thấy trên cái khía cạnh triết lý của cái chữ hiểu, của cái chữ hiếu và chữ tình. Rất mong là quý vị nhớ đón theo dõi trong tuần sau cũng với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.